Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, mùng 1 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc có bao nhiêu cách đọc kinh chuỗi măng côi. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Việc phát triển của các trung tâm thánh mẫu. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ các thành thị và làng xã Italia trong việc tiếp đón và hội nhập những người di dân. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 9 dành cho 300 thành viên Hiệp hội Toàn quốc các thành thị và làng xã Italia. Đức Thánh Cha nói, tôi hiểu sự khó chịu của nhiều người dân tại các đơn vị của quý vị đứng trước làn sóng nhập cư ồ ạt của những người di dân và tị nạn. Sự khó chịu này có thể được giải thích là do việc sợ hãi bẩm sinh đối với người lạ. Sự sợ hãi ấy càng gia tăng do những vết thương vì khủng hoảng kinh tế, vì sự thiếu chuẩn bị của các cộng đoàn địa phương, vì sự không thích hợp của nhiều biện pháp được đưa ra trong bầu khí khẩn cấp. Theo Đức Thánh Cha, sự khó chịu này có thể được khắc phục nhờ việc cống hiến những không gian gặp gỡ và hiểu biết lẫn nhau, cần chào đón tất cả những sáng kiến thăng tiến văn hóa gặp gỡ, trao đổi cho nhau những phong phú về nghệ thuật và văn hóa, sự hiểu biết những nơi chốn và các cộng đoàn nguyên quán của những người mới đến. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ vui mừng vì tại nhiều đơn vị hành chánh, có vị thị trưởng, xã trưởng hiện diện trong buổi tiếp kiến, có những đường lối tốt để tiếp đón và hội nhập những người di dân với những kết quả đáng khích lệ và phổ biến rộng rãi sang các nơi khác.
Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Chris Burke, bác bỏ tin đồn cho rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm quê hương Argentina vào năm tới 2018. Từ trung tuần tháng 9 vừa qua, có nhiều tin đồn ở Argentina cho rằng Đức Thánh Cha sẽ về thăm quê hương vào năm tới. Đức Tổng Giám mục Jose Maria Argentedo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina nói với đài phát thanh Radio Maria rằng Đức Thánh Cha muốn về thăm Argentina, nhưng chúng ta cũng phải tôn trọng sự kiện Đức Thánh Cha Francisco cũng có nghĩa vụ quốc tế khác phải thi hành. Hiện nay không có chương trình nào được chuẩn bị, nhưng tôi có thể nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại quê hương sẽ sớm diễn ra, nếu Chúa muốn, thì có thể vào năm tới đây. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Mỹ Châu Latin 5 lần, trước tiên tại Brazil hồi tháng 7 năm 2013, rồi đến Ecuador, Bolivia và Paraguay vào tháng 7 năm 2015. Tháng 9 kế tiếp, Ngài ghé thăm Cuba trên đường đi Hoa Kỳ. Rồi tháng 2 năm 2016, Ngài thăm Mexico. Tháng 9 năm nay, 2017, Đức Thánh Cha thăm Colombia. Đầu năm tới, Đức Thánh Cha sẽ thăm Chile và Peru.
Minsk, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhóm họp tại thành phố Minsk bên Bạch Nga, cầu nguyện cho Tây Ban Nha tìm được một cuộc đối thoại xây dựng về công ích và một giải pháp được sự đồng thuận. Tình hình ở Tây Ban Nha đặc biệt căng thẳng trong những ngày này vì giới lãnh đạo miền Catalunya tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để tuyên bố độc lập, tách rời khỏi Tây Ban Nha. Tòa án tối cao tại nước này tuyên bố cuộc bầu cử là bất hợp pháp và chính quyền trung ương ở Madrid tìm mọi cách để ngăn cản cuộc bỏ phiếu. Cảnh sát bán quân sự được gửi tới Catalunya canh giữ và ngăn cản trước các nơi bỏ phiếu. Hôm 29 tháng 9 vừa qua, trong đại hội thường niên đang nhóm ở Minsk, các vị chủ tịch 34 hội đồng giám mục Âu Châu đã cầu nguyện cho ý chỉ trên đây. Đức Hồng y Ricardo Blasquez Perez, tổng giám mục giáo phận Valladolid, chủ tịch hội đồng giám mục Tây Ban Nha đã cập nhật thông tin cho các giám mục khác tại đại hội về tình hình căng thẳng tại nước này và trong thánh lễ chiều ngày 29 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Mainz, đại hội đã đặc biệt cầu nguyện cho Tây Ban Nha đang trải qua tình trạng phức tạp và tế nhị đối với tương lai của đất nước. Đa số các giám mục miền Catalunya tỏ ra dè dặt về cuộc trưng cầu dân Ý, nhưng cũng có vị như Đức cha Xavier Nobel, giám mục giáo phận Solsona tuyên bố ủng hộ cuộc trưng cầu dân Ý và nói, nếu các phòng phiếu có đó, thì tôi sẽ đi bỏ phiếu.
Baghdad, Đức Tổng Giám mục Alberto Ortega, sứ thần tòa thánh tại Iraq, nói rằng, Đức Thánh Cha muốn viếng thăm Iraq, nhưng hoàn cảnh không dễ dàng. Tuyên bố bên lề hội nghị quốc tế của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma hôm 28 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ortega nói, Đức Giáo hoàng đã nhiều lần bày tỏ ước muốn đến Iraq, cũng như bao nơi khác đang cần thiết tại Trung Đông, nơi các tín hữu Kitô đang làm chứng tá đức tin mạnh mẽ. Nhưng những hoàn cảnh không dễ dàng và phải để ý đến tất cả mọi yếu tố. Thời điểm hiện nay đặc biệt phức tạp. Chúng ta chờ xem tình thế tiến triển như thế nào. Nếu Đức Giáo Hoàng đi Iraq thì phải kiểm chứng những điều kiện an ninh, không những cho Ngài nhưng còn cho các hoạt động khác cần hỗ trợ để tránh tình trạng bị lợi dụng khiến cho mọi người bị liên lụy. Đức Hượng Phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kande ở Iraq cho biết, cả chính phủ lẫn giáo hội tại nước này đều đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm, nhưng cần phải chờ điều kiện thuận lợi. Tôi không mắc hy vọng về vấn đề này. Mặt khác, Đức Thượng Phụ cũng cảnh giác trước viễn tượng có thể xảy ra một cuộc xung đột mới tại Iraq. Những căng thẳng giữa chính quyền vùng tự trị Kurdistan và chính quyền trung ương ở Baghdad.
Tuyên bố tại Roma nhân hội nghị của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Thượng Phụ Sacco nói, những cuộc chiến tranh mới đang ở trước ngưỡng cửa, và các tín hữu Kitô cũng như các nhóm tôn giáo thiểu số lại phải trả giá cho cuộc xung đột này. Những kinh hoàng do nhà nước Hồi giáo gây ra đã làm cho cộng đồng Kitô ở Iraq giảm sút nặng nề, từ 1.500.000 Kitô hữu trước đây, nay chỉ còn gần nửa triệu sống tại Iraq. Đó thực là một cuộc diệt chủng do sự oán ghét của Hồi giáo chống lại các Kitô hữu. Đức Thượng Phụ Sacco kêu gọi đích danh Hoa Kỳ hãy lãnh nhận trách nhiệm của mình, làm sao giúp Iraq ra khỏi tình trạng bấp bênh và khắc phục não trạng của nhà nước Hồi giáo IS trước khi não trạng này tràn đến Âu Châu. Để được vậy cần tăng cường nền giáo dục, chống lại trào lưu cực đoan và óc bộ tộc, đối thoại trong chính trị và văn hóa, tách biệt tôn giáo khỏi nhà nước, cũng như cần có một hiến pháp mạnh, bảo đảm dân quyền cho mọi người và tiếp tục các trợ giúp nhân đạo.
Damascus, lần đầu tiên một tín hữu Kitô được bầu làm chủ tịch quốc hội Syria. Đó là ông Hamouyeh Sabbat, 58 tuổi, thuộc tỉnh Hasake. Ông Sabbat đã được 193 trên tổng số 252 phiếu bầu, cũng như đa số các đại biểu quốc hội ở Syria. Ông thuộc đảng Baas, là đảng cầm quyền từ nửa thế kỷ sau khi ông Hafez al-Assad, là thân phụ của đương kim tổng thống Bashar al-Assad, lên cầm quyền tại Syria. Trước khi xảy ra cuộc nội chiến ở Syria hồi tháng 3 năm 2011, các tín hữu Kitô chiếm khoảng 5% dân số và thuộc 11 hệ phái khác nhau. Họ không can dự cuộc chiến, nhưng cũng có nhiều người đứng về phía tổng thống Assad, vì họ sợ những nhóm phiến quân đa số thuộc Hồi giáo cực đoan. Trong khi chế độ của Tổng thống Assad được coi là người bảo vệ các nhóm dân tiểu số ở Syria, các nhóm thánh chiến Hồi giáo thuộc cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS đã đặc biệt chĩa mũi dùi vào các tín hữu Kitô, bắt cóc hàng loạt và phá hủy các thánh đường. Theo Đức cha Antonio Aldo, trong số 1,5 triệu tín hữu Kitô Syria, có tới một nửa đã rời khỏi nước này.
Moscow, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga Đức Tổng Giám mục Hilarion xin Đức Thánh Cha lưu ý về những đe dọa kỳ thị đối với giáo hội chính thống Ukraine hợp giáo luật. Hãng tin Interfax ở Nga truyền đi ngày 28 tháng 9 vừa qua cho biết Đức Tổng Giám mục Hilarion đã cùng với phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga được Đức Thánh Cha tiếp kiến ngày 27 tháng 9 tại Vatican. Phái đoàn chính thức cảm ơn Ngài vì đã cho phép đưa hải cốt Thánh Nicola từ thành phố Bari, Nam Italia, sang Moscow và thành phố San Pietroburgo cho 2.300.000 tín hữu chính thống đến tôn kính từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh không cho biết về nội dung buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha, nhưng Đức Tổng Giám mục Hilarion tiết lộ là đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng về tình trạng tại Ukraine, trong đó có 3 dự luật được đệ trình Quốc hội nước này. Dự luật nào cũng nhắm kỳ thị Giáo hội Chính thống Ukraine hợp giáo luật, tức là Chính thống thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow. Tại Cộng hòa Ukraine, Chính thống giáo bị chia làm 3 nhóm. Nhóm thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga. Thứ hai là Chính thống Ukraine tự ý ly khai khỏi Chính thống Nga sau khi Ukraine được độc lập và bị coi là bất hợp pháp, nhưng được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ Ukraine hiện nay. Sau cùng là nhóm Chính thống Ukraine hải ngoại được thành lập ở nước ngoài, trong thời Ukraine ở dưới sự cai trị của chính quyền Cộng sản Liên Xô.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, trong phút cầu nguyện, kính mời quý vị cùng tứ quyết cầu nguyện với đề tài: Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Tháng 10 hàng năm được dành đặc biệt dâng kính mẹ mân côi. Chúng con lần chuỗi khá nhiều, với người đạo đức bình dân, mỗi ngày có thể lần hạt 50 kinh mân côi hoặc còn hơn thế nữa. Kinh mân côi trước kia có các mùa vui thương mừng, sau này có thêm 5 sự sáng. Hôm nay con tự hỏi, con đọc kinh cầu nguyện kể cũng là nhiều, nhưng thực tế con đã làm được gì, làm được bao nhiêu về những gì con đọc. Đôi khi con miệng đọc mà chưa suy, nhiều khi suy gẫm xong rồi để đó, chẳng sống chẳng thực hiện. Đôi khi con lại phó mặc cho Chúa, cho mẹ điều mà lẽ ra chính bản thân con cần thực hiện. Hôm nay, con chỉ xin dừng lại ngắm thứ hai mùa vui. Thứ hai thì ngắm, Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người. Có hai điều rất đơn sơ ở đây. Điều đầu tiên là mẹ Maria đi thăm bà chị họ Elizabeth. Đó là đi thăm người chị em, đi thăm người thân, đi thăm viếng để ở lại giúp đỡ người chị khi chị ấy cần. Điều thứ hai là xin Chúa ban cho mình được lòng yêu mến người khác. Hai điều ấy đơn sơ đến nỗi nhiều người bây giờ quên lãng. Con sống ở Roma mới được 1 năm. Con làm việc trong lĩnh vực truyền thông, sống trong cộng đoàn quốc tế. Dù chỉ là 1 năm ngắn ngủi, nhưng con ngày càng cảm thấy, nhận thấy, thấm thía hơn những điều đơn sơ ấy. Bằng cách nào mà những con người xa lạ nhiều khi đối nghịch lại có thể thăm viếng nhau? Bằng cách nào có thể yêu mến người khác, chứ không phải chỉ là những nghi lễ mang tính xã giao hoặc ngoại giao? Vì tất cả chúng con đều là những người xa lạ đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Hiện diện tại Roma này có mặt cả những người quyền thế danh giá và giàu có nhất, cũng như những con người nghèo khổ cùng cực nhất. Ở Roma này cũng có biết bao vị thánh của quá khứ và hiện tại. Và chính Roma này cũng có những hệ thống phức tạp gian manh của thế gian. Người nghèo thật ở Roma này có nhiều, và những người nghèo giả cũng rất nhiều. Với tất cả những cái vẻ bề ngoài ấy, cộng thêm sự khác biệt vô cùng về đủ loại ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử, xung đột, con có thể cảm thấy, nhận thấy khó khăn chừng nào để người ta có thể thăm hỏi nhau, càng khó khăn biết mấy để có thể yêu mến nhau. Làm việc suốt 1 năm, có 1 tháng hè để lựa chọn cách thức nghỉ hè. Dịp thuận tiện đến, con đăng ký chuyến đi Trung Đông để thăm viếng người Syria tị nạn tại Liban. Nhiều người nói, tại sao lại đi Trung Đông? Đi như thế là nguy hiểm lắm. Đi ở nơi đó khổ lắm, vân vân. Con chỉ đơn giản trả lời, cả năm nay con làm việc trong truyền thông, con đã nói quá nhiều về người tị nạn, đặc biệt là người Syria. Dịp này, con cần làm một chút những gì con nói. Thực ra, con chẳng làm được gì, chỉ đơn giản là đến thăm họ thôi và nhìn xem họ đang thực sự sống thế nào. có người nửa đùa nửa thật chọc ghẹo. Cậu đi như thế, lỡ bị rơi vào các nhóm xung đột, lỡ cậu bị giết thì sao? Cậu không sợ chết à? Con vui vẻ đáp lại, con có sợ chết, nhưng nếu lỡ có chết thì cũng tốt mà. Thế là con cũng mất nhiều ngày để lo giấy tờ cần thiết cho chuyến đi. Hành trang thì chẳng có gì, chỉ một ba lô là đủ. Thêm nữa, con đâu có đi một mình, còn có một nhóm anh em trong dòng từ châu Âu đi cùng nữa. Bên đó, bên Lì Bằng, nhà dòng cũng có tổ chức phục vụ người tị nạn GIS đang hoạt động. Nói chung chẳng có gì đáng lo cả. Chúng con chỉ đơn giản như những sinh viên thiện nguyện đi thăm người tị nạn. Một số người khi đi mang theo khẩu hiệu nghe có vẻ kêu lắm, đại loại như sống chứng nhân cho hòa giải, hòa bình và tình bạn. Con thấy điều ấy chẳng sai, nhưng với con, sự việc đơn giản như Đức Mẹ đi thăm bà chị họ Elizabeth thôi. Bởi lẽ trong đức tin, mọi người là anh chị em với nhau. Chúng con là những tu sĩ, những môn đệ của Thầy Giê-xu. Chúng con cần biết lên đường đi thăm những người anh chị em đang đau khổ. Đã có biết bao người trong số họ là nạn nhân vô tội của chiến tranh. Biết bao người trong số họ chết dọc đường khi phải chạy loạn. Biết bao người trong số họ giờ đây vẫn đang chật vật chiến đấu với cuộc sinh tồn. Thế mà, chúng con ở châu Âu giàu có này dường như cái gì cũng có. Chẳng lẽ việc lên đường thăm viếng những con người cùng khổ lại là điều khó khăn đến thế hay sao? Chắc chắn có bao nhiêu lý do phức tạp về chính trị, kinh tế, tôn giáo. Có vô vàn lý do cản bước con người thăm viếng nhau. Có vô vàn lý do để ngăn cản con người giúp đỡ nhau. Có vô vàn lý do làm cho con người nghi ngờ nhau. Có vô vàn lý do để con người giết chết và chà đạp nhau. Thế nhưng, chẳng lẽ không có đến một lý do để con người chào nhau và thăm hỏi nhau hay sao? Con ra đi chỉ đơn sơ trong niềm tin vào Thầy Chí Thánh, giống như khi Thầy Giê-xu đến gặp gỡ mọi hạng người. Con ra đi chỉ đơn sơ trong niềm vui của mẹ Maria đến với bà chị Isave. Thực sự, con chẳng có gì. Con chỉ là một người Việt Nam nghèo, không có tiền để tài trợ, giống như các tổ chức của châu Âu hoặc châu Mỹ. Con cũng không biết ngôn ngữ của người tị nạn, vì họ nói tiếng Ả Rập. Con cũng không thể hình dung và không hiểu về bối cảnh phức tạp bao đời của Trung Đông. Nói chung, con chỉ muốn đến thăm họ, muốn nghe họ, muốn thấy cuộc sống của họ, vì họ chính là anh chị em con, cho dù khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và rất nhiều điều khác. Lạy mẹ Maria, xin cho con biết can đảm đi ra khỏi sự an toàn và khung trời của riêng mình để đến thăm hỏi anh chị em con. Xin cho con biết mang theo hành trang là tình người, là niềm vui, là lòng yêu mến như mẹ Maria đã mang đến cho bà Isave. Lạy Chúa xin giúp con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc, có bao nhiêu cách đọc kinh chuỗi Mân Côi?
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là Chủ nhật đầu tháng 10, tháng Mân Côi. Theo lời nhắn nhủ của Đức Mẹ khi hiện ra ở Fatima, giáo hội khuyến khích các tín hữu siêng năng đọc kinh Mân Côi. Thế thì ngoài hình thức cổ truyền, còn có cách thức nào để đọc kinh Mân Côi không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Theo các sử gia, kinh Mân Côi bắt đầu từ thế kỷ thứ 12 bên Âu Châu và đã tiến triển qua nhiều hình thức. Nhờ những nghiên cứu lịch sử trong thế kỷ vừa qua, nhiều đề nghị được đưa ra để mà canh tân hình thức chúng ta quen đọc. Và một vài đề nghị đó đã được chính Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị chấp nhận. Chúng ta hãy thử đi lại con đường lịch sử để khám phá những đặc trưng phong phú của kinh nguyện này. Sự tiến triển quan trọng nhất trong suốt 8 thế kỷ nằm ở chỗ chuyển từ một lời kinh chúc tụng Đức Mẹ Maria tới chỗ suy niệm về cuộc đời Chúa Cứu Thế với con tim và cặp mắt của Mẹ Maria. Vì thời gian ngắn ngủi, tôi chỉ dừng lại ở các nét chính. Kinh Mân Côi bắt đầu từ thói tục đọc 150 kinh kính mừng kính Đức Mẹ. Tại sao lại 150 kinh? Chưa, bởi vì ở nhiều đan viện, có những tu sĩ không đọc được tiếng Latin, cho nên không thể theo dõi các giờ kinh phụng vụ được. Vì vậy, họ được phép thay thế bằng 150 kinh đại tra, nghĩa là tương ứng với con số 150 thánh vịnh. Do lòng sốt sắng, một số đan sĩ thêm 150 kinh kính mừng nữa. Nên biết là vào thời đó, kinh kính mừng chỉ gồm 12 lời chúc tụng trích từ tin mừng Luca, nghĩa là lời chúc tụng của Thiên sứ Gabriel và lời chúc tụng của bà Elizabeth, nghĩa là tương đương với phần đầu của kinh kính mừng hiện tại. Cái tục lệ này được đặt tên là Bộ Thánh Vịnh Kính Đức Mẹ Maria. Cũng như các đan sĩ không đọc 150 kinh đại tra một mạch, nhưng mà chia ra làm 3 phần, đọc vào 3 buổi, sáng, trưa, chiều. Cho nên, vào thế kỷ thứ 13, các tu sĩ cũng chia Bộ Thánh Vịnh Đức Mẹ thành 3 phần, gọi là 3 vòng hoa kính Đức Mẹ. Thế kỷ thứ 15 đánh dấu một bước tiến quan trọng, tụ trung ở 2 điểm. Thứ nhất, cắt Bộ Thánh Vịnh Đức Mẹ thành 15 trục, và ở đầu mỗi trục thì thêm kinh đại tra. Điểm thứ hai, thêm một câu vắn tắt để tưởng nhớ một mầu nhiệm Chúa Giêsu ở cuối kinh kính mừng. Thí dụ, kính mừng Maria đầy ân phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu mà mẹ đã cưu mang do lời thiên sứ gồm phúc lạ. Hoặc là Giêsu mà mẹ ban đi viếng bà Elizabeth, hay là mà mẹ sinh ra vẫn giữ mình trinh khiết, vân vân. Điển hình cho lối đọc này là đan sĩ Domenico Puccia dòng Sacro ở Cologne với bộ 50 câu phúc âm ngắn tưởng nhớ các mầu nhiệm của Đức Kitô. 14 câu nhắc tới cuộc đời ẩn dật, 6 câu nhắc tới cuộc đời công khai, 24 câu tưởng nhớ cuộc tử nạn và 6 câu kính nhớ cuộc khải hoàn của Chúa và mẹ Maria. Sáng kiến của đan sĩ Domenico Puccia được nhiều người tán thưởng, và người ta đếm được 300 câu được gắn vào kinh kinh mừng. Cũng vào thế kỷ đó, cha Alain de la Roche dòng Đa Minh thiết lập hội Mân Côi. Nhiệm vụ của các hội viên là mỗi tuần đọc 150 kinh kinh mừng, chia làm 3 phần, kính nhớ cuộc nhập thể, tử nạn, vinh quang của Đức Kitô. Như vậy là mỗi phần có 50 kinh kinh mừng. Sang thế kỷ 16, nói được là kinh Mân Côi mang một hình thức cố định như hiện nay, với sắc chỉ Conservarum Romani Pontificis của Đức Thánh Cha Pio thứ 5 năm 1569. Tóm lại ở 3 điểm căn bản. 1. Chia kinh Mân Côi thành 15 trục, mỗi trục suy gẫm một mầu nhiệm của công trình cứu chuộc Đức Kitô nhập thể, thập giá, phục sinh. Điểm thứ 2. Kinh kính mừng gồm 2 phần cố định. Phần thứ nhất là chúc tụng trích từ phúc âm Thánh Luca. Phần thứ hai là cầu xin. Điểm thứ ba, mỗi trục kinh được mở đầu bằng kinh lạy cha và kết thúc với kinh sáng danh. Quay đầu thế kỷ thứ 21, Đức Thánh Cha John Paul II thêm 50 kinh mỗi sáng suy niệm về sứ vụ của Đức Kitô.
Thưa cha, nếu việc đọc kinh Mân Côi đã thành cố định thì đâu có thể thay đổi được nữa.
Kinh Mân Côi là một hình thức đạo đức bình dân chứ không phải là một bí tích, cho nên có thể thay đổi cả nội dung lẫn hình thức. Về nội dung, như đã nói trên đây, lúc đầu Kinh Mân Côi là một chuỗi những lời chúc tụng Đức Maria qua 150 kinh kính mừng. Dần dần, bên cạnh việc chúc tụng Đức Maria còn thêm việc suy gẫm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Cùng với mẹ Maria, chúng ta suy niệm và sống các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Kitô. Vì lý do đó, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục gọi Kinh Mân Côi là toát yếu tin mừng. Từ giữa thế kỷ thứ 20, nhiều sáng kiến đã được đề ra nhằm đạt được mục tiêu này, nghĩa là làm thế nào để Kinh Mân Côi trở thành trường dạy phúc âm, nghĩa là giúp cho chúng ta học hỏi thêm để hiểu biết Chúa Giêsu và uốn nắn cuộc đời chúng ta đi theo Chúa. Đó là sự thay đổi về hình thức. Các sáng kiến này cũng được Thánh cha Phao Đô Đại Lục gợi lên trong tông huấn Maria de Scuntus năm 1974 và Đức Thánh cha Gioan Phao Đô Đệ Nhị trong tông huấn Rosarium Virginis Mariae năm 2002. Chúng ta có thể đăng cử 4 thí dụ về những hình thức canh tân. Thí dụ thứ nhất, việc sứ mầu nhiệm có thể kéo dài với việc đọc một đoạn kinh thánh liên hệ. Thí dụ, mầu nhiệm truyền tin, thứ nhất mùa vui, có thể mở đầu bằng việc đọc trình thuật của Thánh Luca về việc thiên sứ truyền tin cho Đức Mẹ, hoặc những đoạn văn tân ước nói đến cuộc nhập thể của ngôi lời, theo Tin Mừng Gioan hoặc thư Thánh Phaolô. Thí dụ thứ hai, sau khi đọc lời Chúa, có thể dừng lại để thêm phần suy niệm. Như vậy, buổi đọc kinh Mân Côi trở thành buổi cử hành lời Chúa hoặc Lectio Divina. Sau khi đọc lời Chúa, Lectio, thêm phần suy niệm, Meditatio hoặc là huấn giáo Catechesis. Kế đó là đọc một chục kinh kính mừng, Oratio, bằng việc đọc kinh Lạy Cha và 10 kinh kính mừng. Kinh nguyện kết thúc bằng lời chúc tụng Contemplatio, bằng kinh sáng danh hoặc kể cả qua việc dâng các ý chỉ lời nguyện tín hữu. Nếu tổ chức theo hình thức này, thì mỗi lần chỉ cần suy niệm một mầu nhiệm là đủ, chứ không cần phải suy niệm 5 mầu nhiệm. Thí dụ thứ ba, kéo dài ra kinh kính mừng với một ý tưởng hướng về Chúa Giêsu. Như đã nói trên đây, đan sĩ Domenico de Prussia dòng Sacre đã chen 50 đoạn suy niệm cuộc đời Chúa cứu thế tạo thành tràng thánh vịnh kính Đức Maria. Trong thế kỷ thứ 20, cha Joseph A. Kem dòng Đa Minh cũng đề nghị trở lại hình thức đó. Trên thực tế, người ta phân biệt 2 dạng thức khác nhau, cái riêng là mỗi khi đọc chung. Dạng đơn giản hơn cả là chỉ thêm một đoạn trong suốt một chục kinh. Thí dụ, mầu nhiệm thứ nhất mùa vui, kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu đấng mà bà mang thai do quyền năng Chúa Thánh Thần, con lòng bà gồm phúc lạ. Nên biết là nếu muốn dịch sát nguyên bản tân ước thì phải nói thế này, kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà được chúc phúc hơn mọi người nữ, và chúc tụng Đức Giêsu là hoa trái của lòng bà. Cái dạng thứ hai thì chi tiết hơn, nghĩa là chiêm đoạn kinh thánh vào mỗi lần đọc kinh kính mừng. Chúng ta lấy lại thí dụ của mầu nhiệm thứ nhất mùa vui. Cộng đoàn đọc, kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Và một người thưa lần lượt đáp lại, một, bà đã được thiên sứ sai đến nhà Nazareth và chào kính là kẻ đầy ơn phúc. Kinh thứ hai, bà đã sửng sốt hỏi là thiên sứ về ý nghĩa của lời chào. Kinh thứ ba, bà đã ngạc nhiên khi thiên sứ báo tin rằng bà được chọn làm thân mẫu của Thiên Chúa. Kinh thứ tư, bà được Thiên Chúa cho biết rằng con của bà sẽ ngự trị trên ngai vua David. Kinh thứ năm, bà đã hỏi lại sứ thần điều đó sẽ đến thế nào được vì tôi không giữ được trinh khiết. Kinh thứ sáu, bà được thiên sứ trả lời thần khí Chúa sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đến tối cao sẽ phủ rập bà. Kinh thứ bảy, bà được thiên sứ mặc khải cho biết hài nhi mà bà sinh ra sẽ là con Thiên Chúa. Kinh thứ tám, bà được thiên sứ củng cố lời nói bằng việc bà chị họ đã mang thai được 6 tháng. Kinh thứ chín, bà đã hoàn tất tuân theo chương trình của Thiên Chúa qua lời thưa, này đây tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin lời của người thực hiện nơi tôi. Kinh thứ mười, bà đã thụ thai Đức Giêsu đứng lên đến thế gian để làm theo ý Chúa Cha. Rồi sau kinh kính mừng thứ 10, tất cả cùng kết thúc. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, biết luôn vâng lời Thiên Chúa cách mau mắn và vui tươi, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen. Thí dụ thứ 4, đó là thêm những mầu nhiệm mới. Như đã nói trên đây, từ nhiều thế kỷ, các tín hữu đã đọc và suy gẫm 15 mầu nhiệm kính nhớ cuộc nhập thể, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Đức Thánh cha Gioan Phao Đô đề nghị thêm 5 mầu nhiệm về sứ vụ của Chúa Giêsu. Theo đà này, có thể nói được rằng bất cứ đoạn văn nào của Phúc Âm, chẳng hạn như 80 phúc thật, cũng đều có thể trở thành mầu nhiệm kinh Mân Côi. Sau mỗi đoạn kinh thánh, chúng ta suy gẫm rồi cùng với mẹ Maria, chúng ta xin cho được thấm nhuần tinh thần đó và mang ra thực hành. Như đã nói trên, mỗi lần học nhau đọc kinh như vậy, chỉ cần suy ngẫm một mầu nhiệm là đủ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài việc phát triển của các trung tâm thánh mẫu.
Kính thưa quý vị thính giả, theo những gì đã trình bày cho tới nay, có thể khẳng định một cách tổng kết rằng chúng ta có các tài liệu về sự hiện diện của các trung tâm thánh mẫu và các cuộc hành hương trong thế giới Tây Phương, bắt đầu từ thế kỷ 11 và 12. Việc duyệt xét các nguồn tài liệu đó đưa chúng ta tới kết luận rằng sự hiện hữu này có thể được đẩy lùi về một thời gian quá khứ trước đó nữa. Nhưng rất tiếc, các nghiên cứu lịch sử liên quan tới lĩnh vực này khá hạn hẹp, và vì thế trong lúc này thật khó có thể đưa ra các đường nét đích thật về sự phát triển của chúng. Trong các thế kỷ đầu tiên, xem ra việc tôn sùng Đức Maria đã chỉ được diễn tả ra trên bình diện phụng vụ. Tiếp theo đó là việc tôn kính các hình vẽ icon trên gỗ và các thánh tích. Hiện tượng tôn kính các thánh tích gia tăng nhiều trong thời các đạo binh thánh giá là một đề tài cần đào sâu. Một đàng người ta chứng kiến một sự tin tưởng không có óc phê bình, đàng khác trong các thế kỷ này lại không thiếu các tiếng nói uy tín chống lại khuynh hướng này một cách dữ dội. Chẳng hạn đó là trường hợp của tu sĩ Guiberto, viện phụ tu viện Nogent-sur-Marne, qua đời năm 1124, coi khuynh hướng này là lầm lạc, không lành mạnh, cần loại trừ. Ngoài tính cách đích thực của các thánh tích, các nhà thờ nơi chúng được lưu giữ và tôn kính, làm nảy sinh ra cả một phong trào tín hữu hành hương kính viếng. Trong tình trạng của các nghiên cứu hiện nay, thật khó xác định thứ tự thời gian của trung tâm hành hương này hay trung tâm hành hương nọ. Cũng khó xác định các vùng nơi đã xảy ra hiện tượng này. Tài liệu lưu giữ được đưa chúng ta tới vùng Đông Bắc nước Pháp. Nhưng sự kiện vắng bóng hay thiếu các nguồn tài liệu đối với các vùng khác ngăn cản bất cứ kết luận chính xác nào. Chúng ta đang đứng trước một tiến triển từ từ của một hình thức diễn tả lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa liên quan tới các trung tâm và đền thánh hành hương trong toàn thế giới Kitô Tây Phương. Cả khi đó là thời gian sau này, trên bình diện thứ tự thời gian, nó có các tính cách, đã được giáo phụ Teodoretto Thành Siro miêu tả đối với các mộ của các vị tử đạo. Lòng tôn sùng Đức Maria không gắn liền với các nguồn gốc của một nơi thánh, duy trì được tính cách đầu tiên của nó, nhưng biểu lộ cùng với khuynh hướng diễn tả ra bên ngoài, bằng các nơi chốn và các tước hiệu khác nhau.
Cần phải đào sâu các lý do việc nở hoa này của các trung tâm thánh mẫu. Ngoài các lý do tức thời như các vụ Đức Mẹ hiện ra, các phép lạ tín hữu nhận được, vân vân, không được quên bối cảnh lịch sử. Vào cuối thời Trung Cổ, Kitô hữu đặc biệt tập trung sự chú ý vào việc suy gẫm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô và cuộc sống dương thế của Ngài. Điều này lộ hiện trong tất cả mọi khía cạnh cuộc sống tôn giáo, từ phụng vụ cho tới việc chiêm niệm, từ lòng đạo đức cá nhân cho tới các biểu lộ nghệ thuật và các biểu lộ bình dân khác nhau. Và lòng sùng kính Đức Mẹ nằm trong bầu khí này. Ngoài ra, trong các thế kỷ từ 14 tới 17, chiến tranh, đói kém và dịch tễ đổ ập xuống trên cuộc sống của dân chúng. Việc chạy đến với Đức Mẹ vì thế trở thành tự phát và thường xuyên hơn. Có một yếu tố khác cần chú ý, đó là sự kiện việc nổi tiếng của các trung tâm thánh mẫu từ địa phương trên bình diện quốc gia và quốc tế chắc chắn đã khá chậm chạp. Trong các năm 1367-1368 chẳng hạn, thánh nữ Brigida đã viếng thăm các đền thánh nổi tiếng tại Italia. Các mục tiêu kính viếng là đền thánh Francisco tại Assisi, mộ hai tông đồ Ferro Paolo tại Roma, hài cốt thánh Thomas tông đồ tại Ortona, Thánh Bartolomeo tại Benevento, Thánh Andre tại Amalfi, Thánh Micae tại Gargano và Thánh Nicola tại Bari. Trong cuốn thứ bảy sách các mặc khải, Thánh Brigida hay đề cập tới các cuộc nói chuyện của mình với Đức Mẹ, nhưng ngoại trừ việc nhấn mạnh đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, các đền thánh khác đã không được nhắc tới. Việc nở hoa của các trung tâm thánh mẫu ở cuối thời Trung Cổ và trong các thế kỷ 16-17 đã không tránh được các hình thức diễn tả không luôn luôn trung thực hay ít nhất không thể tranh luận. Bởi nếu không sẽ không thể hiểu được thái độ trong lý thuyết và thực hành của các người theo phong trào cải cách và tài liệu do Công đồng Trento công bố ngày 3 tháng 12 năm 1563 liên quan tới việc khẩn nài, sùng mộ thánh tích của các thánh và ảnh tượng thánh. Nói thật ra, liên quan tới việc dùng các ảnh tượng thánh Martin Luther, ông tổ của phong trào cải cách, đã không có lập trường xác định rõ ràng. Tự chúng không cần phải hủy bỏ các tượng ảnh, nhưng chỉ vì có người nghĩ có thể tôn thờ chúng. Vì thế, không được khuyến khích việc lạm dụng này và cũng phải coi việc vẽ các hình ảnh mới là một việc làm không tốt. Luther bị thuyết phục rằng, khi người ta xác tín về sự vô ích của các ảnh tượng, thì tự động các ảnh tượng sẽ biến mất. Và xảy ra là người ta đã phá hủy biết bao nhiêu chứng tá nghệ thuật thời Trung Cổ của Đức và cả các trung tâm thánh mẫu và các đền thánh nơi có các ảnh tượng thánh được tôn kính cũng đã bị ảnh hưởng.
Có những người khác thuộc phong trào cải cách Tin Lành lại còn quá khích hơn nữa khi chủ trương phải hủy bỏ các cuộc hành hương vì chúng bị coi là các lạm dụng. Melantone khẳng định rằng cần phải làm cho việc tôn kính các ảnh tượng biến mất. Năm 1536, dưới ảnh hưởng của Calvino, người ta đã ra lệnh phá hủy mọi ảnh tượng và các bàn thờ trong các nhà thờ và các đan viện, và việc này đã được mau chóng thi hành. Năm 1565, tại Hòa Lan, người ta ra lệnh phải tháo gỡ các bàn thờ và tượng ảnh trong mọi nhà thờ và đập phá mọi sự. Cả cuộc cải cách do vua Enrico VIII của Anh Quốc phát động cũng đã đưa tới chỗ khước từ các tượng ảnh và hình vẽ các phép lạ giả. Mặc dù có hạn chế, nhưng người ta đã phá hủy tất cả mà không có sự phân biệt nào. Trong các cuộc tranh luận với các tín hữu của phong trào cải cách Tin Lành, người ta kể tên các trung tâm thánh mẫu và các đền thánh nổi tiếng bị biến mất trong các nước nói tiếng Đức, tại Hòa Lan và bên Anh Quốc. Một danh sách đơn sơ của các nơi thánh bị phá hủy ấy là điều vượt quá các hạn hẹp nghiên cứu của chúng ta ở đây. Chỉ xin đơn cử một thí dụ, đó là đền thánh tại Walsingham bên Anh Quốc. Nhưng cuộc sống tại đền thánh đã hồi sinh vì chính các tín hữu Anh giáo đã muốn như thế. Sắc lệnh của Công đồng Trung Trento đã phản bác các khẳng định của phong trào cải cách Tin Lành bằng cách nhắc nhớ lại giáo lý của giáo hội Công giáo, xác định ý nghĩa của các cử chỉ sùng mộ của các tín hữu đối với các ảnh tượng của Chúa Kitô, Đức Mẹ và các thánh. Tiếp theo đó, Công đồng đề ra các biện pháp giúp hủy bỏ hay phòng ngừa các lạm dụng, bằng cách gợi ý một đường lối hành xử và các bổn phận của các giám mục liên quan tới thực tại này. Đương nhiên là chúng ta có thể tìm thấy một tiếng vang của các tranh luận với các tác giả của phong trào cải cách nơi các nhà tranh luận thời ấy. Chẳng hạn, Thánh Bellarmino nói về các cuộc hành hương trong tác phẩm tựa đề Ecclesia Triumphanti cuốn 3. Nhưng các tin tức cụ thể hơn liên quan tới việc áp dụng các chỉ dẫn của Công đồng Trung Trento, chúng ta có thể rút tỉa ra từ các quyết định của các công đồng và các công nghị vùng miền khác nhau được cử hành sau Công đồng Trento. Chẳng hạn thật là hay, khi đọc các chỉ dẫn chính xác liên quan tới các cuộc hành hương trong các tài liệu của Công đồng Milano IV năm 1576, thời Thánh Carlo Borromeo.
Nhưng việc nghiên cứu loại sắc lệnh này và những gì được truyền lại cho chúng ta từ các tài liệu của các chuyến viếng thăm mục vụ thì hiện nay vẫn mới chỉ bắt đầu. Do đó, thật khó mà có một cái nhìn chính xác liên quan tới đề tài các trung tâm thánh mẫu và các cuộc hành hương. Cũng có người đề cập tới tinh thần phải có khi đi hành hương. Đó là những người lo lắng cho các vấn đề phong chân phước cho các vị tôi tớ Chúa. Chẳng hạn như hai văn sĩ Scaccio và Benedetto XIV. Hai vị này phản ánh thái độ lý tưởng của người đi hành hương các nơi thánh qua câu châm ngôn nói rằng người hành hương hoặc không bao giờ hoặc từ từ được thánh hóa, và khẳng định nổi tiếng của sách gương Chúa Kitô: ai đi hành hương nhiều thì hiếm được thánh hóa. Người ta cũng đã viết rằng việc xây dựng nhiều đền thánh Đức Mẹ trong hai thế kỷ 16-17 tại nhiều vùng chính là để loại trừ đà tiến của Tin Lành. Ngoài ra, người ta cũng khẳng định rằng các nhà thờ dâng kính Đức Mẹ đã có một phần quan trọng trong cuộc sống tôn giáo của các thế kỷ này, luôn luôn trong nhiệm vụ bảo vệ các tín hữu khỏi lạc giáo. Cả các khẳng định này nữa thường là kết quả của trực giác hơn là của các tài liệu đầy đủ. Nhưng chúng cũng đáng được điều tra và nghiên cứu sâu rộng hơn để kiểm thực sự đáng tin cậy và được tháp nhập vào một bối cảnh rộng rãi hơn của hoạt động của phong trào chống cải cách. Trong cùng thời gian này, châu Mỹ đã được các nhà chinh phục thám hiểm khám phá. Với thập giá Chúa Kitô, họ phổ biến khắp nơi lòng sùng kính Đức Mẹ. Các tước hiệu họ dùng để gọi Đức Mẹ tại quê sinh được họ đem sang và du nhập thế giới mới khám phá. Ngày nay, chúng ta nhận thấy mọi quốc gia châu Mỹ Latin trước khi đạt độc lập, trong các cuộc nổi loạn và sau khi chiếm hữu được tự do, hầu như họ luôn luôn hiệp nhất căn tính riêng với một đền thánh quốc gia. Guadalupe bên Mexico, Higüey bên Cộng hòa Dominicana, Luján bên Argentina, Capocabana bên Bolivia, Chinquiquira bên Colombia, Coromoto bên Venezuela, Aparecida bên Brazil, vân vân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn giáo quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.